chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính trong chương trình trưa này. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội được phân công điều hành hoạt động của Quốc hội.
Hôm nay sơ duyệt cấp nhà nước lễ diễu binh diễu hành.
Gần 200.000 thí sinh hoàn thành đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
Hôm nay Ngân hàng Nhà nước đấu thầu tiếp 16.800 lượng vàng.
Phá đường dây sản xuất nước giặt nước rửa chén giả quy mô hàng chục tỷ đồng.
Mỗi ngày khoa khám bệnh Bệnh viện Di động thành phố Cần Thơ tiếp nhận khoảng 1.900 lượt bệnh nhi, trong đó gần phân nửa gặp các vấn đề liên quan đến nhiễm khuẩn hô hấp và tiêu hóa liên quan nắng nóng kéo dài. Vì vậy các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh có con nhỏ nên lưu ý chăm sóc sức khỏe, nâng cao đề kháng cho trẻ, chủ động phòng ngừa bệnh.
Theo dự báo từ ngày 5 tháng 5 nắng nóng ở Nam Bộ có khả năng kết thúc.
Trong phần tin thế giới, vấn đề kỹ thuật cùng với thời tiết nắng nóng gay gắt là nguyên nhân gây ra loạt vụ nổ khiến 20 binh sĩ thiệt mạng tại kho đạn ở Campuchia.
Gaza thiệt hại 33 tỷ đô la do chiến tranh.
Mở cuộc điều tra mới về thảm kịch Itaewon.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua, Tổng Thư ký Quốc hội đã ban hành thông báo số 3568. Thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo quy định.
Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10, đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14. Trước đó, tại kỳ họp bất thường lần thứ 7 diễn ra vào chiều qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Dương Đình Huệ.
Hôm qua, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, cùng đoàn công tác đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên về công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh Điện Biên, các bộ ngành trung ương tham gia tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị, đặc biệt đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ. Các đơn vị truyền hình trực tiếp tường thuật lễ diễu binh, diễu hành trong sân vận động và một số tuyến đường cần đảm bảo phát trực tiếp lễ kỷ niệm trên các màn hình lớn ở thành phố Điện Biên Phủ và các huyện thị xã để người dân có thể theo dõi sự kiện trọng đại này. Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm tặng quà các lực lượng diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại sân vận động tỉnh Điện Biên và các địa điểm lưu trú, luyện tập của các lực lượng.
Cũng hôm qua tại sân vận động Điện Biên, Tiểu ban tổ chức diễu binh diễu hành nhà nước đã tiến hành hợp luyện tổng thể các lực lượng tham gia lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trọng tâm của buổi hợp luyện là lễ diễu binh diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người. Trong đó, lực lượng của Bộ Quốc phòng tham gia có pháo lễ gồm 18 khẩu pháo 105mm. Lực lượng không quân bay chào mừng gồm 10 máy bay trực thăng mang cờ đảng, cờ tổ quốc bay qua khán đài.
Lực lượng diễu binh diễu hành gồm khối nghi trượng, khối cờ đảng, cờ tổ quốc, 16 khối diễu binh và khối dân công quả tuyến. Lực lượng của Bộ Công an tham gia có 2 khối đứng trên sân và 9 khối diễu binh diễu hành. Lực lượng của tỉnh Điện Biên tham gia diễu binh diễu hành có 3 khối nghi trượng, khối diễu binh nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc, và 88 khối diễu hành quần chúng, cùng với đó là 20 khối đứng làm nền sân sân. Hôm nay, 3 tháng 5, tại sân vận động Điện Biên sẽ diễn ra hoạt động sơ duyệt cấp nhà nước lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Hôm qua tại thành phố Hạ Long, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh cũng đã tổ chức hội nghị gặp mặt tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công quả tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Sáng nay tại Bảo tàng Quân khu 9 cũng tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề chiến thắng Điện Biên Phủ, sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2024. Thiếu tướng Hồ Văn Thái, chính ủy quân khu 9, Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh quân khu 9, đại diện các sở ban ngành thành phố Cần Thơ, đông đảo chiến sĩ và học sinh sinh viên tham dự.
Triển lãm gồm 3 phần: phần 1, xây dựng thế trận lòng dân; phần 2, trận quyết chiến chiến lược; và phần 3, âm gian Điện Biên. Với hơn 200 hình ảnh tư liệu hiện vật, triển lãm giúp người xem hiểu hơn về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, khẳng định đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và sự trưởng thành lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ đó khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, kế thừa phát huy hào khí Điện Biên, viết tiếp trang sử hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 3 tháng 5 đến hết tháng 6 năm nay.
Cũng sáng nay, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 932 đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Trung đoàn, ngày 5 tháng 5 năm 1979, 5 tháng 5 năm 2024. Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh, Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy và đại diện các cơ quan quân khu 9.
Tham dự buổi họp mặt còn có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Trải qua 45 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn đã nỗ lực phấn đấu phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung đoàn đã duy trì và chấp hành nghiêm các quy định về trực sẵn sàng chiến đấu. Công tác huấn luyện quân sự, diễn tập hàng năm luôn hoàn thành 100% kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tất cả các nội dung huấn luyện đều đạt khá giỏi, trong đó huấn luyện chiến sĩ mới nhiều năm đạt loại giỏi. Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, phối hợp với các quận huyện tổ chức tốt nội dung diễn tập thiết quân luật, xử lý các tình huống A2 trong diễn tập khu vực phòng thủ, công tác xây dựng lực lượng tiếp tục được đẩy mạnh.
Trong 45 năm qua, Trung đoàn Bộ binh 932 đã 5 lần được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng thưởng cờ thi đua quyết thắng, 3 lần được Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ tặng thưởng cờ dẫn đầu phong trào thi đua và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Sáng nay, Ban Chủ nhiệm Quyển Văn hóa Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học lần thứ nhất với chủ đề Thể lệ biên soạn và đề cương chi tiết bản thảo Quyển Văn hóa Cần Thơ. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì hội thảo.
Tập địa chí Cần Thơ gồm 3 quyển: Quyển Địa lý và Lịch sử Cần Thơ, Quyển Kinh tế và Xã hội Cần Thơ, Quyển Văn hóa Cần Thơ. Quyển Văn hóa Cần Thơ là tổng quan văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần, văn hóa xã hội Cần Thơ. Quyển Văn hóa Cần Thơ có hơn 10 chương về ẩm thực, trang phục, nhà ở, đi lại, di tích kiến trúc, nghệ thuật, vân vân. Hội thảo nhằm thu thập thêm thông tin, tư liệu cũng như ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, góp phần hoàn thiện, bổ sung, hoàn chỉnh thể lệ và đề cương chi tiết bản thảo Quyển Văn hóa Cần Thơ.
Hôm qua, ông Võ Anh Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn, chủ trì phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 4 với các phòng ban ngành chuyên môn quận và Ủy ban Nhân dân 7 phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng tháng 4 năm 2024.
Trong tháng 4, tình hình kinh tế quận được duy trì và phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng thực hiện đạt gần 2.413 tỷ, nâng tổng giá trị thực hiện đến nay được hơn 9.400 tỷ đồng, đạt gần 35% kế hoạch, so cùng kỳ tăng gần 4%. Toàn quận hiện có hơn 1.300 cơ sở doanh nghiệp và hơn 10.000 cơ sở thương mại và dịch vụ, góp phần tạo việc làm cho gần 35.000 lao động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn quận đến nay ước thực hiện đạt 4.617 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng gần 13%. Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển. Đến nay, bà con nông dân đã xuống giống gần 3.900 hectare lúa hè thu, vượt gần 14% kế hoạch. Thu ngân sách được trên 62 tỷ đồng, đạt gần 46% dự toán giao. Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, tài nguyên môi trường được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa xã hội được thực hiện tốt, đã phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức thành công Tết Quân dân mừng Chôn Chân Năm Thơ Mây 2024 tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer. Công tác chăm lo chế độ cho các gia đình chính sách, người có công, bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
Hôm qua, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho biết, trong 2 ngày 29-30 tháng 4 đã liên tiếp xảy ra 4 vụ sạt lở sụt lún tại quận Thốt Nốt và huyện Phong Điền, làm ảnh hưởng 6 căn nhà của người dân.
Vụ sạt lở bờ sông Thốt Nốt đoạn qua phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt xảy ra vào ngày 30 tháng 4 năm 2024, làm 3 căn nhà bị đổ sập xuống sông. Cụ thể, vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4, trên sông Cải Sắn, đoạn qua phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, xảy ra sạt lở, ảnh hưởng đến 2 căn nhà của người dân. Trong đó, hộ ông Bùi Văn Ngân bị sụp hoàn toàn căn nhà phía sau, thiệt hại tài sản hơn 700 triệu đồng. Đến 6 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, trên tuyến sông Thốt Nốt đoạn qua phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, bị sạt lở một đoạn dài 100 mét, làm 3 căn nhà tiền chế của người dân bị sụp xuống sông, thiệt hại hơn 80 triệu đồng.
Tại huyện Phong Điền, vào ngày 29 tháng 4 cũng xảy ra 2 vụ sạt lở trên kênh Sáng Sà No ở ấp Tân Thuận, xã Nhân Nghĩa và rạch Sao Đũa, ấp Nhân Thuận, xã Nhân Nghĩa, làm sạt hoàn toàn một đoạn kè, ảnh hưởng đến tuyến đường giao thông ven kênh. Trong đó, vị trí sạt lở ở kênh Sáng Sà No có chiều dài 30 mét, ăn sâu vào bờ 4 mét, ảnh hưởng đến nhà của một hộ dân với diện tích 28 mét vuông và làm sạt hoàn toàn đoạn kè chống sạt lở được thi công trước đó. Hiện điểm sạt lở này còn diễn biến phức tạp, xuất hiện vết rạn nứt có nguy cơ sạt thêm khoảng 20 mét. Tại rạch Sao Đũa, đoạn sạt lở dài khoảng 36 mét, lấn sâu vào bờ 5 mét, làm sụp mái bờ kênh và một phần tuyến đường giao thông nông thôn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, các vụ sạt lở không gây thiệt hại về người. Sau khi xảy ra sạt lở, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Thốt Nốt và huyện Phong Điền đã huy động lực lượng giúp người dân bị ảnh hưởng. Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xảy ra 9 vụ sạt lở, sụt lún bờ sông kênh rạch. Trong tháng 4 năm 2024, trên địa bàn đã xảy ra 8 vụ, làm ảnh hưởng hơn 20 căn nhà và một kho gạo, thiệt hại tài sản gần 12 tỷ đồng.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết do nắng nóng gây gắt, tiêu thụ điện cả nước và công suất đỉnh hệ thống điện đã đạt kỷ lục mới. Để chung tay góp phần đảm bảo cung cấp điện trong mùa hè nắng nóng năm nay, EVN kêu gọi cộng đồng cùng chung tay tiết kiệm điện.
Tuần trước, tiêu thụ điện trung bình mỗi ngày đạt sản lượng gần 947 triệu kWh, cao hơn tuần trước đó khoảng 6,5,4 triệu kWh. Nhiều kỷ lục mới đã được thiết lập. Vào 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4, nhu cầu công suất lớn nhất toàn quốc trên 47.670 MW, sản lượng tiêu thụ ngày 26 tháng 4 tới 994 triệu kWh. So với cùng kỳ năm ngoái, công suất lớn nhất hệ thống điện quốc gia tăng hơn 20%, riêng miền Bắc tăng gần 20%.
Tính từ đầu năm đến nay, nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc tăng trưởng khoảng 11,2% so với cùng kỳ năm rồi. Trong đó, miền Bắc tăng hơn 11%, miền Trung hơn 8% và miền Nam gần 12%. EVN khuyến cáo khách hàng triệt để sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm tối từ 19 giờ đến 23 giờ. Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài, trẻ em mắc bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa có xu hướng gia tăng. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh có con nhỏ nên lưu ý chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức đề kháng cho trẻ, chủ động phòng ngừa bệnh, nhận diện các dấu hiệu nghiêm trọng để đưa trẻ đến cơ sở y tế điều trị kịp thời.
Tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, trung bình mỗi ngày, khoa khám bệnh tiếp nhận từ 1.600 đến 1.900 lượt bệnh nhi. Trong đó, khoảng 700 trẻ gặp các vấn đề liên quan đến nhiễm khuẩn hô hấp và 200 trẻ bị bệnh đường tiêu hóa. Để đảm bảo vấn đề chăm sóc tốt sức khỏe của trẻ mùa nắng nóng này, cũng như tránh việc quá tải bệnh nhi tại các bệnh viện, thì việc phòng bệnh là vấn đề rất quan trọng. Cùng có con ở độ tuổi từ 2 đến 6 tuổi, chị Trần Ngọc Mai, ngụ ở quận Ninh Kiều, và chị Lê Như Anh, ngụ huyện Phong Điền, chia sẻ.
Để chủ động phòng ngừa các bệnh cho con thì mình nên chú ý cho bé ăn uống đầy đủ về dưỡng chất, giúp nâng cao sức đề kháng. Mình cũng nên cho con đi tiêm ngừa đầy đủ theo cái chương trình tiêm chủng mở rộng tại cơ sở y tế của địa phương mình.
Mình tránh đưa con nhỏ đến những nơi đông người vào cái mùa này và hạn chế cho bé tiếp xúc với những cái khói thuốc lá nè, những nơi ô nhiễm nè và những nơi khói bụi nhiều. Và khi ra ngoài thì chúng ta nên đeo khẩu trang cho bé. Trong cái thời tiết nắng nóng thì thức ăn rất là dễ bị ôi thiêu. Nên khi mà mình cho con ăn thì mình cũng phải chú ý.
Tại các cơ sở giáo dục, nhất là bậc mầm non, cũng rất chú trọng việc phòng bệnh cho trẻ. Bà Trương Thị Ngọc Liễu, hiệu trưởng trường mầm non Tây Đô, quận Ninh Kiều cho biết thêm.
Phải quan tâm đến cái việc cho trẻ rửa tay vệ sinh bằng xà phòng, phải kiểm tra trẻ thường xuyên, xem móng tay của trẻ có được cắt ngắn và vệ sinh sạch sẽ hay không. Vì đây cũng là cái nguồn nguy cơ để mà xảy ra dịch bệnh ở trẻ, nhất là bệnh tiêu chảy trong mùa nắng nóng.
Sử dụng nước sạch trong ăn uống và sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với phương châm ăn chín uống sôi, tạo môi trường, nhà cửa xung quanh sạch sẽ, thoáng mát cũng là những cách để phòng bệnh hữu hiệu cho trẻ. Nếu trẻ có các dấu hiệu rối loạn tiêu hóa, nên đưa đến bệnh viện để bác sĩ thăm khám, có phương án điều trị hiệu quả, không tự ý mua thuốc cho trẻ uống hay dùng thuốc cầm tiêu chảy, có thể gây hại cho trẻ.
Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, ở khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi hôm nay 3 tháng 5 ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An đang có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.
Theo đó, miền Bắc và miền Trung đang sắp bước vào cao điểm nắng nóng tháng 5 và 6. Nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ, chỉ nắng nóng hết hôm nay. Từ ngày mai 4 tháng 5 có thể sẽ mưa, dấu hiệu mùa mưa cũng đến vào cuối tháng 5 này. Trong báo cáo thời tiết cả nước vào tháng 5 năm 2024, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia có nhận định, nắng nóng ở Nam Bộ còn duy trì trong 20 ngày đầu tháng 5. Đến giai đoạn 10 ngày cuối tháng 5, gió mùa Tây Nam ở miền Nam sẽ hoạt động nhiều hơn, mùa mưa sẽ đến. Tuy nhiên, một số chuyên gia khí tượng lại cho rằng đang có dấu hiệu cuối mùa nóng ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng từ giữa tháng 5 là những ngày có mưa sẽ gia tăng dần.
Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gây gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai các thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đăng ký dự thi chính thức trên cổng đăng ký trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến 17 giờ chiều qua, hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận có hơn 196.300 thí sinh đăng ký trực tuyến, chiếm khoảng 20% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo chạy ổn định, bảo đảm cho các thí sinh đăng ký dự thi thành công. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố tổng đài hỗ trợ thí sinh và điểm tiếp nhận đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 là 1800 8000 nhánh số 2.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa lưu ý một số điểm quan trọng thí sinh cần nắm vững để tránh xảy ra sai sót khi đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học.
Thí sinh cần đảm bảo việc đăng ký nguyện vọng trong thời gian quy định. Khi sắp xếp nguyện vọng trong hồ sơ đăng ký, thí sinh nên xếp các nguyện vọng yêu thích nhất, bản thân có năng lực, sở trường và đam mê nhất lên trên. Nếu đã trúng tuyển sớm tại một trường đại học, ngành học yêu thích rồi, thì với việc đặt nguyện vọng này làm nguyện vọng một, thí sinh chắc chắn sẽ trúng tuyển.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thực hiện thí điểm việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thông qua phương thức thanh toán không sử dụng tiền mặt trong tháng năm này. Hiện thì đã có khoảng 64% tỷ lệ nhận chi trả qua hình thức này ở khu vực đô thị trên toàn quốc và dự kiến sẽ mở rộng ra toàn quốc, đặc biệt chú trọng vào khu vực nông thôn.
Việc chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt sẽ giúp đảm bảo chi trả đúng người, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí phát sinh. Tuy nhiên, thói quen sử dụng tiền mặt vẫn còn phổ biến nên cần phối hợp vận động tuyên truyền để người dân đăng ký mở tài khoản. Dù có nhiều thuận lợi nhưng vẫn có những khó khăn cần được vượt qua, như đối tượng thụ hưởng cao tuổi, khả năng sử dụng tài khoản chưa thành thạo và số lượng cây ATM vẫn còn hạn chế. Nhưng đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với xu thế và cần sự nỗ lực hỗ trợ từ các bên liên quan.
Tại thông báo gửi các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cho biết phiên đấu thầu vàng diễn ra vào lúc 9 giờ hôm nay tại Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước, tại số 25 Lý Thường Kiệt, Hoàng Kiếm, Hà Nội.
Tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu là 16.800 lượng vàng, khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng. Loại vàng đấu thầu là vàng miếng SJC do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất. Ngân hàng Nhà nước nêu rõ tỷ lệ đặt cọc khi tham gia đấu thầu là 10%, giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 82.900.000 đồng một lượng. Ngân hàng Nhà nước cũng quy định mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do Ngân hàng Nhà nước công bố. Các tổ chức tín dụng doanh nghiệp tham gia đấu thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Phiên thầu lần thứ tư diễn ra trong bối cảnh kim loại quý giao dịch quanh mức đỉnh lịch sử 85 triệu đồng một lượng. Theo ghi nhận, lúc 6 giờ 15 phút ngày hôm nay 3 tháng 5, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức là 82 triệu 900 ngàn đồng một lượng mua vào và 85 triệu 120 ngàn đồng một lượng bán ra. Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức là 73 triệu 250 ngàn đồng một lượng mua vào và 75 triệu 50 ngàn đồng một lượng bán ra.
Thời gian qua, nhiều phiên tăng mạnh liên tiếp đã khiến giá vàng lập đỉnh, xô đổ các kỷ lục trước đó. Giải pháp đấu thầu vàng ngay lập tức được Ngân hàng Nhà nước triển khai nhằm tăng cung vàng miếng ra thị trường. Động thái này được kỳ vọng có thể giảm chênh lệch giá vàng trong nước so với giá thế giới, thu hẹp khoảng cách giá mua, giá bán. Tuy nhiên, về lâu dài, theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, để ổn định được giá vàng, Ngân hàng Nhà nước có thể phải cần tổ chức rất nhiều phiên đấu thầu tương tự và những phiên đấu thầu đó phải có một lượng vàng lớn để đổ vào trong thị trường, đồng thời phải có nhiều nhà kinh doanh vàng tham gia đấu thầu và trúng thầu thay vì số lượng khiêm tốn như hiện tại.
Tin an ninh an toàn. Chiều ngày hôm qua, liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Băng ở phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế có công văn khẩn đề nghị Sở Y tế Đồng Nai chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng, đồng thời khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc theo quy định, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.
Đặc biệt, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đình chỉ ngay cơ sở bánh mì gây ngộ độc thực phẩm nêu trên, khẩn trương kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở, nếu phát hiện có sai phạm, cần xử lý nghiêm theo quy định. Tính đến chiều cùng ngày, vụ ngộ độc thực phẩm trên đã làm 328 người phải nhập viện điều trị.
Tối hôm qua, thông tin từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này cũng đang điều trị theo dõi tình hình sức khỏe của 15 học sinh tại 4 trường tiểu học trên địa bàn nhập viện với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm.
Lãnh đạo Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, bắt đầu từ 9 giờ sáng qua, khoa cấp cứu của bệnh viện bắt đầu tiếp nhận các học sinh có triệu chứng nôn ói, sốt, nghi ngộ độc thực phẩm. Tổng cộng đã có 15 học sinh nhập viện, đều là học sinh tiểu học của các trường nằm trên địa bàn thành phố Thủ Đức.
Bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhi bị nhiễm trùng đường tiêu hóa nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Khai thác bệnh sử ghi nhận có 10 trên tổng số 15 học sinh bị ói sau khi ăn sushi, một học sinh bị chóng mặt buồn nôn sau khi ăn bánh mì trước cổng trường, các học sinh khác sử dụng thực phẩm mua trước cổng trường hoặc trên đường đi. Các học sinh được chẩn đoán nhiễm trùng tiêu hóa, xử trí bằng truyền dịch và kháng sinh. Hiện tất cả học sinh đã có sinh hiệu ổn định, giảm nôn ói.
Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã gửi báo cáo nhanh về vụ việc đến Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức để điều tra làm rõ.
Hôm qua, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an thị xã Nghi Sơn vừa đề nghị truy tố 10 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là nước giặt, nước rửa chén mang nhãn hiệu của Thái Lan. Đường dây này do Trần Văn Sơn, sinh năm 1999, trú ở xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cầm đầu.
10 bị can khác bị đề nghị truy tố có địa chỉ thường trú tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh, xã Cát Sơn, thị xã Nghi Sơn, xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, huyện Triệu Sơn, xã Hà Hải, huyện Hà Trung và quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra xác định lợi dụng nhu cầu của người tiêu dùng thích sử dụng hàng Thái Lan, Sơn rủ một số đối tượng thuê nhà xưởng, thành lập công ty để sản xuất nước giặt, nước rửa chén giả mang nhãn hiệu Thái Lan để tung ra thị trường tiêu thụ.
Cuối tháng 2 năm 2022, Sơn thuê nhà xưởng ở khu công nghiệp Đình Hương, Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Sau đó đặt mua các loại máy móc thiết bị rồi làm giả nước giặt mang nhãn hiệu Dini, Firelight, High Class, nước rửa chén nhãn hiệu Lipton, thường gọi tiếng Việt là Talao, nước tẩy nhãn hiệu OK.
Đến khoảng tháng 4 năm 2022, sau khi hoàn thiện mô hình sản xuất, Sơn bắt đầu đặt mua các loại hóa chất, hương liệu, phụ gia, can, chai nhựa, tem, nhãn mác, thùng bìa cát tông, rồi thử nghiệm làm nước tẩy, nước giặt, nước rửa chén đĩa. Sau khi thử nghiệm thành công, Sơn cùng đồng bọn bắt đầu tiến hành việc sản xuất các sản phẩm nước giặt, nước rửa chén mang nhãn hiệu giả của Thái Lan để bán ra thị trường.
Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ tại xưởng sản xuất và các đại lý tiêu thụ của Trần Văn Sơn trên 10.000 can chai nước giặt, nước rửa chén giả các loại, hơn 1 tấn tem nhãn giỏ, hơn 10 bộ máy đóng gói, gần 1 tấn hóa chất để sản xuất hàng giả. Tại cơ quan công an, 10 đối tượng tham gia đường dây đã thừa nhận hành vi sản xuất buôn bán hàng giả, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, ước tính thiệt hại sau gần 7 tháng xảy ra cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza đã lên tới gần 33 tỷ đô la Mỹ và khiến 90% người dân phải sống dưới ngưỡng nghèo khổ.
Theo Sở Thông tin của Gaza, các cuộc tấn công của Israel đã phá hủy cơ sở hạ tầng của 15 lĩnh vực kinh tế tại Gaza, trong đó có y tế, giáo dục, xây dựng, nhà ở, dịch vụ đô thị, hành chính, công nghiệp và thương mại, điện lực, giao thông. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 75%, tăng gần 30% so với trước thời điểm xảy ra xung đột. Sau gần 7 tháng xung đột giữa Hamas và Israel, tình hình nhân đạo ở Gaza hiện rất nghiêm trọng. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết toàn bộ dân số 2,2 triệu người của vùng lãnh thổ này đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực.
Tính đến ngày 2 tháng 5 đã có hơn 34.500 người Palestine thiệt mạng tại dải Gaza và gần 78.000 người bị thương do các cuộc tấn công của quân đội Israel. Hiện vẫn còn khoảng 100 con tin người Israel đang bị lực lượng Hamas giam giữ chờ được trao đổi. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây cho biết ông vẫn chưa thấy kế hoạch bảo vệ dân thường của Israel đi kèm trong kế hoạch tấn công vào Rafah. Vì lý do đó, Washington sẽ không thể hỗ trợ một cuộc tấn công như vậy.
Chuyến công du Trung Đông thứ bảy của ông Antony Blinken kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát nhằm thúc đẩy thỏa thuận về con tin và lệnh ngừng bắn. Trong cuộc gặp kéo dài 2 tiếng rưỡi giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem, Israel đã nhắc lại rằng chiến dịch tấn công vào Rafah sẽ vẫn tiếp diễn, bất chấp lập trường của Mỹ và cảnh báo của Liên Hợp Quốc rằng nó sẽ dẫn đến thảm họa.
Theo ông Blinken, có nhiều cách khác tốt hơn để đối phó với Hamas mà không đòi hỏi một chiến dịch quân sự lớn ở Rafah. Tuy nhiên, người phát ngôn của chính phủ Israel cho biết nước này vẫn quyết tâm tiêu diệt 4 trên 5 đội hình chiến đấu còn lại của Hamas tại thành phố này. Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, vấn đề kỹ thuật cùng với thời tiết nắng nóng gay gắt là nguyên nhân gây ra loạt vụ nổ tại kho đạn ở tỉnh Kampong Speu. Vụ nổ kho đạn ở tỉnh Kampong Speu hôm 27 tháng 4 đã khiến cho 20 binh sĩ thiệt mạng và một số người bị thương. Khi vụ nổ xảy ra, các binh sĩ đang chuyển đạn dược từ xe tải về kho.
Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Campuchia nêu rõ, sau khi tiến hành cuộc điều tra trực tiếp tại hiện trường, các điều tra viên của Bộ Quốc phòng Campuchia phát hiện vụ nổ kho đạn là sự cố kỹ thuật do vũ khí đã cũ, hỏng kết hợp với thời tiết nắng nóng. Cơ quan này cũng bác những thông tin sai sự thật cho rằng các binh sĩ nổi loạn đã gây ra vụ nổ hay đây là hành động khủng bố. Trong một báo cáo gần đây, Đại tướng Yong Sun Sokhon, tư lệnh quân khu 3 cho biết vụ nổ khiến 4 ngôi nhà, 3 kho đạn và một văn phòng bị phá hủy hoàn toàn. Một số xe tải quân sự cũng bị hư hại. Ông nói thêm rằng 25 nhà dân gần căn cứ trên đã bị phá hủy.
Tuần trước, người phát ngôn đồng thời là quốc vụ khanh Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Chan Yuta cho biết, những ngày qua Campuchia ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong khoảng 170 năm qua. Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua một dự luật đặc biệt yêu cầu mở cuộc điều tra mới về thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon năm 2022.
Dự luật được thông qua với 256 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 3 phiếu trắng. Dự luật quy định việc thành lập một ủy ban điều tra để tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của thảm kịch. Ngày 19 tháng 1 vừa qua, cảnh sát trưởng thủ đô Seoul đã bị truy tố với tội danh lơ là nhiệm vụ. Ông này bị cáo buộc đã không thực hiện các biện pháp cần thiết như huy động lực lượng cảnh sát phù hợp và giám sát tình hình, dù nguy cơ mất an toàn có thể lường trước được. Đối với tình trạng quá tải tại khu vực giải trí về đêm này trong dịp lễ.
Ba mươi phút chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.